Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc công đồ đồng thanh ca ngợi Chúa. Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày phục sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng quấn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm 25 tháng 12, sau khi dâng lễ ở đây rồi, 8 giờ thì chúng tôi đi thăm hang đá ở khu vực đường Phạm Thế Hiển ở quận 8, là một nơi mà từ xưa đến giờ truyền thống người ta làm hang đá dọc hai bên đường rất nhiều, rất đẹp. Và chúng tôi thấy được là rất nhiều sáng kiến để dựng lên ngôi hang đá. Tân có, cổ có, rồi tân cổ giao duyên có. Thấy được những sáng tạo của con người khi tôn vinh Thiên Chúa trong mùa Giáng sinh. Đẹp lắm thưa anh chị em. Rồi tối ngày hôm qua, ngày 26 tháng 12, chúng tôi, các linh mục tu sĩ, rồi hội đồng mục vụ, ca đoàn, rồi anh em thiện nguyện tín thác, rồi các bạn phục vụ đi đến thăm những gia đình có hang đá thuộc giáo điểm Tin Mừng. Chúng tôi đi gần 20 ngôi hang đá. Dĩ nhiên là đi ngày 25 thấy họ rực rỡ, đi về đây thì thấy mình khiêm tốn, nhỏ bé nhưng mà cũng dễ thương. Vì đó là tấm lòng của anh chị em. Cũng không có ngôi hang đá nào giống cái hang đá nào. Mỗi người Chúa ban cho một khả năng và óc sáng tạo để tôn vinh Chúa. Đi ngang qua một cái hang đá ở đường Phạm Thế Hiển, mấy em nói: cha, hang đá mà không có Chúa. Tôi mới dừng lại, tôi nhìn cái hang đá, ủa sao không có Chúa, Chúa đâu mất rồi? Thì người hàng xóm họ được bảo là họ sợ người ta lấy xong rồi họ cất đi mất rồi. Tôi nói làm hang đá mà sợ mất mà không để Chúa ra thì làm cái gì. Và đi dọc theo đường Phạm Thế Hiển, mấy xứ Bình Thái, Bình An rồi Bình Thuận, đa số là những người quen, họ đến đây rất là nhiều. Và tôi cũng dâng lễ ở đó cũng nhiều, cho nên là gặp có chỗ thì đang đi đường gọi lại, họ ăn hai bên đường vui lắm, từng nhóm từng nhóm. Cha Long, vô đây làm ly cha, cha ơi làm miếng cha, cha ơi đặt tay chúc đầu. Nhưng mà đa số là cứ ra, cứ cúi đầu, cha đặt tay. Nó vừa mới cầm ly bia, trời đặt tay. Rồi, tôi ghé vào một cái tiệm kem, thấy nó bán kem, thèm quá, đang khát, tôi nói cho cây kem. Giêsu cha! Thế là đỡ tốn tiền. Nó nhận ra cái là cho mỗi người cha con, mỗi người cây kem, đứng tại đường mút Giêsu ngon lắm. mút 10 cây kem rồi đã mút xong là bắt đầu trả nợ là gì? Mấy tụi mày đâu ra đây xếp hàng cho đặt tay. Nó đập một loạt. Thưa anh chị em, thấy nó cũng vui, đi đâu người ta nhận ra thấy mình. Và chỉ có họ chỉ một cái điều mà họ khao khát là cha đặt tay, chỗ nào cũng xin cha đặt tay. Và người thì khoe được ơn này, được ơn kia, vân vân và vân vân. Thì đêm qua chúng tôi về nhà đến 2 giờ sáng, trời nó đổ cơn mưa lớn, sợ phải là điện nó bị cúp, nó bị chạm, cho nên bảo mấy em phục vụ là đi tắt hết điện đi. Rồi tôi đi một vòng, thấy mọi sự nó lặng lẽ, nhưng mà mưa thì rất to, chỉ sợ những cái máy bạt mình nước nó đọng xuống, rồi nó sập thì cũng nguy. Tôi đi hết vòng, mãi đến 3 giờ sáng mới nhớ là đang dọn bài cho ngày hôm nay là lễ Thánh Gioan Tông Đồ 27 tháng 12, 3 giờ sáng đã sang ngày mới. Nhớ đến một anh bạn thân nhắn chúc mừng Thánh Gioan, chúc người anh em luôn là người môn đệ được lòng thương xót Chúa yêu mến. Và anh ấy sáng nhận được bản tin thì trả lời là rất xúc động vì lần đầu tiên được nhớ đến bổn mạng, và anh ấy cũng hứa sẽ đồng hành với người môn đệ của lòng thương xót cho đến đường hơi thở cuối cùng. Và hôm nay xin được chúc mừng tất cả những người nhận Thánh Gioan Tông Đồ làm bổn mạng, những cá nhân, những tập thể, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Thưa anh chị em, Thánh Gioan Tông Đồ là một trong 12 tông đồ theo Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tông Đồ cũng là tác giả của Tin Mừng thứ tư và là tác giả của 3 lá thư, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Thánh Gioan Tông Đồ. Chúng ta thấy trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, lễ Thánh Gioan Tông Đồ, bà Maria Magdalena chạy hay đi? Chạy hay đi? Chạy. Rồi về báo cho Gioan và Phêrô, hai ông đi hay chạy? Chạy. Ông nào chạy trước? Gioan. Gioan trẻ, khỏe và nhất là có tình yêu thúc đẩy, cho nên chạy và chạy trước, chạy nhanh. Thông thường thì là mình đi hay là chạy? Đi. Có một số người cứ bảo tôi, cha đúng là cái số long đong, tại tên là long cho nên nó long đong. Thứ hai là số cha vất vả, cha cứ đi từ từ, việc gì mà cứ đi như chạy ấy. Thì thường thường người ta đi chứ không có chạy. Người ta chỉ chạy khi có một cái xúc động mạnh nó thúc đẩy, và có nhiều nguyên nhân mà gây lên cái xúc động đó. Có thể xúc động là vì sợ hãi, nếu mà kẻ thù đang đuổi bắt sau lưng thì chạy hay là đi? Gọi là chạy chối chết, đúng không? Chạy chối chết. Lúc đó đầu mấy cũng chạy được. Lúc đó nhất là mà thấy, hồi tôi còn bé mà ban đêm đi tự nhiên thấy một cái bóng đen, tưởng là con ma, mình chạy. Mà càng chạy thì vẫn thấy nghe tiếng con ma nó chạy bịch bịch phía sau lưng, có không? Mà càng chạy nhanh thì nó cũng chạy nhanh, mà chạy chậm nó cũng chạy chậm, có không? Lúc cuối cùng chạy hết hơi, nằm phượt ra nó cũng không đuổi nữa, có không? Vậy là ai? Nó chính mình. Mình nghe tiếng chân chạy, mình tưởng là ma nó đuổi, chứ thực sự ra là tiếng chân của mình. Nhưng mà vì mình hoảng, mình sợ, cho nên khi mà có kẻ thù đuổi bắt sau lưng thì mình lại cũng chạy ghê lắm. Hoặc là tai họa mà giáng xuống thì không cần bảo người ta cũng tìm đường thoát thân. Cho nên chúng ta thấy là khi cái tháp, hai cái tháp đôi ở Hoa Kỳ mà nó bị sụp đổ đó, thì lúc mà nó cháy như thế thì rất nhiều người chết, không phải là vì chết cháy mà vì chết lao ra, nhảy qua cái cửa sổ hoặc là lao qua cái hành lang, mà vì nóng quá chạy thoát thân, nhưng mà dưới đâu có cái gì đỡ, cho nên họ cũng rớt xuống như là sung rục. Ở trong thì chết cháy, còn ở chạy nhảy ra ngoài thì cũng chết tan xương nát thịt. Nhưng mà cứ phải chạy thôi. Cho nên có nhiều lúc mà anh chị em thấy là không ngờ mình có thể nhảy qua được cái hố sâu cả 3 thước mà bình thường mình nhảy không được. Nhưng mà vì nguy hiểm chạy sát sau lưng rồi, lúc đó vì lý do là thập tử nhất sinh, vì lý do là để sống còn, cho nên người ta có thể vượt qua được rất nhiều trở ngại mà lúc bình thường người ta không thể vượt qua được. Đúng không? Đúng không? Rồi xúc động cũng còn do một cái sự lôi cuốn thôi thúc, như là đang rảo bước nhưng bất chợt có điều lạ xảy ra trước mắt. Chạy không? Phía trước có gì cháy là ào chạy tới, có không? Rồi có khi lại quay lại thấy có cái gì sau lưng hay lại cũng chạy lại để mà coi, có không? Rồi xúc động hơn nữa, đó là khi hay tin người thân yêu của mình đang gặp tai nạn hay đang gặp nguy hiểm, thì nếu ở xa phải bằng mọi giá để quay về để cho kịp, còn nếu mà gần thì phải tức tốc lao đến. Giống như những bà mẹ mà thấy đứa con mình nó đang chạy mà có một cái xe nó chạy tới là giá nào bà mẹ cũng lao đến để ôm đứa con đó, đúng không? Mà lúc bình thường bà chạy không có được, cho nên vui quá người ta cũng chạy được, mà sợ quá người ta cũng chạy được. Hôm nay Gioan chạy và vì vui hay là vì sợ? Vì vui, vì yêu. Khi mà có tình yêu, khi biết rằng người yêu tôi đang ở cuối nhà thờ kia, giá nào tôi cũng phải chạy đến cho bắt được người yêu, tại vì nếu không thằng kia nó chộp mất. Có không? Có không? Cho nên là khi mình sợ hãi thì mình cũng chạy rất nhanh. Khi mình có tình yêu thúc đẩy, mình cũng chạy nhanh lắm. Bây giờ mình hẹn với người yêu mình là 6 giờ. Mà bây giờ 6 giờ thứ 15 rồi, còn có 15 phút nữa mà chạy từ quận 7 về đến giao điểm tin mừng hẹn người yêu mình có 15 phút thôi. Chạy nhanh không? Nhanh lắm. Đèn đỏ băng không? Đèn nào cũng băng hết, hố nào cũng băng hết, vì người yêu đang chờ. Nó giận cái là chết, cho nên vì người yêu mình bay vù vù. Thưa anh chị em, trình thuật tin mừng hôm nay cũng nói về hai cuộc chạy đua của hai tông đồ Phêrô và Gioan. Tại sao họ không đi mà lại chạy? Điều gì đã buộc họ chạy như thế? Thưa anh chị em, các tông đồ khi đến mồ thì thấy mất xác Chúa Giêsu. Bà Maria Magdalena đã chạy đi để báo tin cho các môn đệ. Bà vui hay vì sợ? Sợ chứ vui cái gì. Bà đến bà không thấy xác Chúa nữa, bà hoảng hay là bà vui? Hoảng, là vì tưởng người ta đã lấy mất xác thầy của mình rồi, cho nên hớt ha hớt hải, ba chân bốn cẳng chạy về. Mất xác thầy rồi. Có không? Hớt ha hớt hải mà chạy chứ. Rồi nhận được tin này thì Phêrô và Gioan vội vã chạy đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng Gioan chạy đến trước. Có thể là vì trai tráng, khỏe mạnh, nhưng mà còn có một động cơ thúc đẩy ông chạy nhanh là vì lý do ông yêu mến và được gọi là tông đồ được Chúa yêu. Ông chạy, chạy làm gì? Chạy để được nhìn thấy thầy đã sống lại. Chạy vì tất cả các môn đệ đều náo nức bàng hoàng. Nhưng sự bàng hoàng mang nhiều cường độ, mang nhiều sắc thái khác nhau. Dù sao đi nữa, người môn đệ được gọi là người môn đệ Chúa yêu, thì sự bàng hoàng đó phải lên đến tột độ. Sự bàng hoàng đó làm ông quên luôn cái người bên cạnh, và khi chạy đến mồ rồi, ông mới sực nhớ, chết rồi, mình bỏ quên ông nào? Phêrô. Cho nên ông mới dừng lại trước mộ, và ông ấy nhường cho Phêrô chạy đến sau, đi vào trước. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Gioan là người mà đã được kêu gọi như bao nhiêu người khác đang vá lưới cùng với anh là cùng với anh, rồi với người cha là GBD, thì hai anh em được Chúa gọi để trở thành kẻ trải lưới người. Hai người đã từ giã cha mà đi theo Chúa. Rồi ông cũng phải là kẻ không phải là kẻ ôn nhu gì cả, mà Gioan còn được gọi là con của sấm sét, vì ông đã xin thầy là lấy lửa bởi trời thiêu cái dân thành Samari này đi, vì cái dân thành này không đón tiếp thầy. Có không? Có. Rồi Gioan bị quở trách, và nhờ vào những lời quở trách đó mà Gioan bắt đầu nhuần lại, chậm lại và tĩnh lại hơn. Rồi khi mà hai ông ấy lại cũng chưa có thuần ngay, lại xin được ngồi một bên tả bên hữu, cũng là cái ông Gioan này. Chúa bảo bên tả bên hữu không thuộc quyền của thầy, nhưng con có uống nổi chén của thầy hay không? Gioan lúc đó mới nói rằng con sẵn sàng uống. Rồi Gioan là người mà cũng đứng dưới chân thập giá với mẹ Maria và được Chúa trao phó vào tay mẹ, là Gioan là đại diện của nhân loại. Chúa nói này là mẹ con, và nói với Đức Maria đây là con của bà. Thưa anh chị em, khi Gioan đến trước cái ngôi mộ trống, mọi người cũng đến trước ngôi mộ trống, mà tin mừng ghi lại một câu là ông đã thấy và đã mạnh lên, nhớ cao lên, ông đã thấy và đã, ông đã thấy và đã. Ngày hôm nay anh chị em đến với giao điểm tin mừng cũng thấy và cũng thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa, cho nên anh chị em cũng, và càng tin thì Chúa càng tỏ lộ quyền năng của Chúa ra. Vì Chúa nói lòng tín thác của con bao nhiêu thì ân sủng của ta tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Cho nên đứng trước nấm mộ trống có thể là người ta thất vọng, chán nản, ngã lòng, sợ hãi như là bà Maria Magdalena hoặc là các người khác. Nhưng với Gioan, khi đứng trước nấm mộ trống thì Gioan không còn phản xạ theo cái cảm xúc tự nhiên của mình như lúc trước là muốn lấy lửa bởi trời mà đốt cái dân thành này đi, và không còn cái sự ham hố quyền lực, ham hố danh vọng mà xin ngồi bên tả bên hữu thầy nữa. Gioan bây giờ không còn những cái phản xạ hết sức là con người nữa, nhưng bây giờ phản xạ của Gioan là phản xạ của người tin và phản xạ của người yêu. Chúng ta cần có hai cái để cái phản xạ của chúng ta không còn phải là phản xạ của cảm xúc, là ham hố, là nóng nảy, là tức giận nữa. Nhưng mỗi người khi được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, mỗi người cũng là những người môn đệ Chúa yêu. Không phải chỉ có Gioan là người môn đệ được Chúa yêu, nhưng tất cả mỗi người chúng ta đều là người môn đệ được Chúa. Mỗi một người dù tội lỗi yếu hèn thế nào đi chăng nữa cũng là người được Chúa. Mỗi người dù bệnh hoạn tật nguyền hèn kém, bị mọi người khinh chê thế nào đi nữa cũng vẫn là người được Chúa. Cho nên khi mà đã được Chúa yêu rồi thì anh chị em mình có phản xạ của những người được Chúa yêu và phản xạ của những người có lòng tín thác, thấy và tin chứ không còn là nghi ngờ nữa. Và phản xạ ấy nó đòi hỏi mình vượt qua những cái mắt thường nhìn thấy. Mắt thường chỉ thấy nấm mồ trống, nhưng mắt đức tin thì cho biết rằng nấm mồ trống ấy là dấu chỉ Đức Giêsu đã sống lại, chứ không phải là xác Giêsu đã bị lấy mất. Anh chị em nhìn rõ, cũng một sự kiện, nhưng cái nhìn trần gian, cái nhìn của những người bi quan, cái nhìn của những người yếm thế thì lúc nào cũng than thở, kêu ca, buồn phiền, trách móc, đúng không? Ôi giời ơi, nấm mồ trống thôi tiêu rồi, thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chăng, em ơi sao đắng cay. Lúc nào cũng than thở trách móc gì cả. Nhưng cái nhìn của người tích cực, cho dù người yêu mình có bỏ mình đi nữa, phải hát rằng là nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, nhưng vẫn có cái nhìn tích cực, không có oán trách người đã phụ mình, không oán trách người đã bỏ mình, nhưng vẫn nói được đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người. Không than, không trách gì cả, mà dù em có bỏ tôi thì vẫn đường dài hạnh phúc cầu chúc cho em được hạnh phúc bên người em yêu. mặc dù tôi vẫn yêu em, nhưng em đã bỏ tôi, em yêu người khác, thì đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người, không than thân trách phận gì cả. Cho nên cái nhìn của Gioan sau khi mà Đức Giêsu đã sống lại không còn là cái nhìn trần tục, cái nhìn trần gian, không còn là những con mắt trần gian, không còn phải là những con mắt trần gian nữa, nhưng mà là những con mắt của lòng tín thác, những con mắt của lòng, những con mắt của người có lòng tín thác, có lòng tín thác và có lòng thương xót. Đấy, khi chị em đi đến đâu, anh chị em nhìn người khác bằng cái nhìn của lòng thương xót, thì mình dễ cảm thông, dễ nâng đỡ, dễ an ủi người hơn. Còn cái nhìn của trần gian là đáng đời mày, mày làm đó cho mày chết luôn, phải không con? Đấy, cái nhìn của trần gian là cái nhìn mà xin được ngồi bên tả bên hữu để chỉ tay năm ngón để mà cai trị thiên hạ. Cái nhìn của trần gian là cái nhìn đứa nào mà không nghe tao là trừng phạt lấy lửa bởi trời thiêu sạch hết tụi mày. Đó, cái nhìn của trần gian. Cái nhìn của lòng thương xót là cái nhìn mà Gioan nói rằng anh em hãy yêu thương nhau. Ba lá thư mà Gioan viết lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại. Đây thầy nhắc đi nhắc lại là anh em hãy, anh em hãy. Và Gioan còn nhấn mạnh đừng yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng yêu thương bằng trái tim và bằng việc làm. Cái lúc Gioan gần 100 tuổi được dẫn ra giảng, không đi nổi nữa, người ta dìu ra: thầy, cha, cho chúng con một bài giảng đi. Gioan vẫn cứ anh em hãy, anh em hãy, anh em hãy. Nghe riết các thông đồ bảo biết rồi, khổ lắm. Nói mãi, Gioan bảo rằng các con biết rồi, ta cũng biết rồi, mà khổ lắm, mà nói mãi mà vẫn không chịu làm. Nói mãi mà vẫn không chịu làm, cho nên chúng ta vẫn cứ bảo biết rằng khổ lắm, nói mãi, vì không phải làm cho nên cứ phải nói. Nếu mà làm rồi thì đâu cần phải nói, cho nên là vì không làm cho nên cứ phải nói. Mà anh chị em mình chúng ta ngày hôm nay đứng trước những nấm bổ trống của cuộc đời mình, đứng trước những mất mát, đứng trước những thua thiệt, đứng trước những oan khúc, đứng trước những oan trái, đứng trước những hiểu lầm, đứng trước những nghi ngờ, thì người ta bảo là xui, người ta bảo là Chúa phạt, người ta bảo là vận đen. Nhưng ngày hôm nay anh chị em mình đã đến đây, đã dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, đã có lòng tin thác, thì tất cả mọi sự xảy ra anh chị em phải nhớ rằng đó là lòng thương xót của Chúa, và đó là dấu chỉ của lòng thương xót. Ở đâu có mất mát, ở đâu có đau thương, ở đâu có hiểu lầm, ở đâu có nghi ngờ, Chúa bảo con đang đi đúng đường rồi, vì thầy mà con bị thua thiệt, phúc cho các con. Con có thấy mình có phúc hay không? Đến đây. Rồi lên đây. Mà lên, mà lên. Con tên là gì? Ở đâu? Và làm gì?
Dạ, thưa cha, con là Nguyễn Thị Hoàng. Anna Nguyễn Thị Hoàng.
Rồi nói to lên. Làm chứng chịu khó nói to lên con. Đừng có nói bé người ta không nghe. Rồi anh chị em đây làm chứng chịu khó đứng nhìn xuống cho mọi người thấy được mặt mình, và chịu khó vui lòng nói to lên để mọi người nghe nha. Rồi, con tên là gì, ở đâu và làm gì?
Dạ, thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Hoàng. Con ở giáo phận Vinh, Nghệ An. Con đi làm ở Macau.
Làm ở đâu?
Ở Macau, giúp việc ở Macau thưa cha. Dạ, con rất là, con cảm thấy con được ở một nhà được ơn của Chúa. Con
là chị là người Việt Nam nhưng mà sang bên Macau. Macau là có phải bên Trung Quốc không? Phải không? Phải Trung Quốc không?
Dạ.
Rồi, bên Macau. Macau là có nhiều sòng bài lắm. Rồi con có đi sang đó đánh bài không?
Dạ thưa cha không ạ.
Rồi con sang đó con làm gì?
Dạ con giúp việc ạ, thưa cha.
Rồi con giúp việc cho một gia đình, rồi gia đình nó như thế nào?
Một gia đình là trước đây là họ người đạo Phật thưa cha, giờ họ không đi đạo Phật nữa mà họ theo đạo Công giáo. Thì con cùng giới thiệu cho họ về lòng thương xót Chúa ở giáo điểm Tin Mừng. Họ rất là vui vẻ, vui mừng. Và họ khi con về Việt Nam họ cũng viết một lá thư khẩn xin nguyện và họ cũng có một chút ít để làm thiện cho người nghèo khổ. Thì con cảm thấy con rất là hạnh phúc khi về họ cùng.
Gia đình đó là người Trung Quốc hay người Việt Nam?
Người Trung Quốc, người Macau thôi cha.
Vâng, chị ấy sang bên Macau làm ô sin, tức là người giúp việc cho một gia đình người Trung Quốc. Mà gia đình đó lại là gốc là người đạo Phật. Nhưng mà chị này chị ấy sang giúp việc, loan truyền lòng thương xót Chúa. Không biết chị loan truyền bằng cách nào? Vì ngôn ngữ nó khác, bên đó là người chủ nhà nói tiếng gì?
Họ nói tiếng bên Quảng Đông thôi cha, Quảng Đông. Quảng Đông.
Rồi con nói tiếng gì?
Con nói tiếng Quảng bằng họ, với họ.
Nhờ chị biết được cái tiếng Quảng mà chị nói được. Và chị đã giới thiệu loan truyền lòng thương xót Chúa cho cái gia đình đạo Phật người Trung Quốc ở bên Macau. Và một cái điều đặc biệt là bây giờ chị trở về giáo điểm thì cái vợ chồng gia chủ đó họ có gửi một lá thư xin khấn viết bằng tiếng Anh, rồi gửi một số tiền để làm việc bác ái, rồi gửi thêm cái gì nữa.
Và họ cũng hy vọng một ngày nào đó họ sẽ về thăm giáo điểm Tin Mừng. Và trước khi về họ cũng cho con tặng cho con một món quà lòng thương xót Chúa đấy ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây, mời anh chị em nhìn, ngắm nhìn. Một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Tấm ảnh lòng thương xót Chúa rất đẹp. Ở dưới có hàng chữ này bằng tiếng gì?
Tiếng Trung ạ, thưa cha.
Tiếng Trung, anh chị em dịch được không? Được, lại. To lên, dịch lên, to lên. Còn chạy đâu cho thoát được nữa. Muốn ghi cái tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Nga, tiếng Đức gì cả. Nhưng mà chắc chắn nó là câu lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Vì lý do là tấm ảnh này không phải là một họa sĩ tự mình vẽ ra, một sáng tạo của con người. Nhưng đây là mặc khải của Chúa cho Faustina. Chúa hiện ra với Faustina dưới hình dạng như thế này và bảo Faustina nói với họa sĩ vẽ lại y hệt như thế này. Vẽ xong, vẽ đi vẽ lại, Faustina vẫn buồn. Chúa bảo sao con buồn? Faustina bảo ông họa sĩ ông không vẽ lại giống như con nhìn thấy Chúa. Chúa nói Faustina, con đừng buồn, vì họa sĩ đâu có nhìn thấy được cha, nhìn thấy được Chúa, chỉ có con mới nhìn thấy thôi. Thì con đừng có buồn, họ chỉ có vẽ được như con mô tả lại cho họ thôi. Nhưng điều quan trọng không phải là tấm hình đẹp hay xấu, nhưng điều quan trọng là giá trị của tấm hình này. Vì ta hứa, ai kêu cầu ta trước tấm ảnh này, ta sẽ không khước từ họ bao giờ. Và ta mong ước mỗi gia đình treo một tấm ảnh lòng thương xót Chúa trong gia đình của mình. Và ai đến kêu cầu ta, ta sẽ không khước từ họ và họ không phải thất vọng. Cho nên dưới hàng chữ, Faustina bảo con ghi câu này được không? Chúa Giêsu bảo không, con chỉ ghi đúng mấy chữ, lạy Chúa Giêsu. Đây là món quà thứ nhất và đây là món...
Dạ, đây là món quà thứ hai.
Và đây là món quà thứ hai cũng của người vợ chồng người Trung Quốc ở Macau gửi tặng cho chị ấy, cũng tấm hình lòng Chúa thương xót, chỉ có là không có hàng chữ phía dưới. Và anh chị em lưu ý là các họa sĩ ngày hôm nay sáng tạo nhưng mà phải tôn trọng ý của Chúa. Thứ nhất là Chúa nói tay trái của Chúa chỉ vào trái tim, chứ không phải là vẽ trái tim lòi ra bên ngoài nha. Nhớ đừng có ai chế ra khác. Chúa nói là tay trái ta chỉ vào trái tim, và từ trái tim đó có hai tia trắng, màu trắng hay là màu xanh nhạt tượng trưng cho màu đỏ tượng trưng cho, và tay phải của Chúa lại giơ lên để mà chúc lành. Và đầu của Chúa không có đội triều thiên gì cả, không có được Triều Thiên, đừng có chế thêm cái Triều Thiên vào đó. Rồi cái tiếp là tấm phong luôn luôn là màu đen, cái màu đen, tại vì Chúa đang bước ra từ trong bóng đen, bóng đêm của tội lỗi, để Chúa chiến thắng bóng đêm, tức là chiến thắng tội lỗi, và giơ tay chúc lành cho những người đến kêu cầu Chúa trước tấm ảnh này. Vì thế mà ai có làm tượng đài hay ai có làm ảnh gì đó thì xin vui lòng giữ đúng bản quyền, mà tác quyền ấy là chính Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina như vậy. Đừng có thêm mắm, thêm muối vào, rồi sáng tạo thêm vào, mất cái ý nghĩa đi nha. Phải là màu tối, vì Chúa đang bước ra. Cái thế, cái chân là chân đang bước, chứ không phải chân đang đứng ở trên mặt trái địa cầu, rồi chế thêm đứng trên trái địa cầu vân, mà đang bước ra từ trong bóng tối của tội lỗi. Đây là món quà của người Macau gửi tặng cho chị ấy, chị đưa về và làm chứng cho chúng ta thấy đây là một tông đồ như là Gioan đã loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa sang tới tận Macau, một cái nơi mà ăn chơi, một cái nơi bài bạc đủ thứ hết. Vậy mà một người chỉ là con học tới lớp mấy?
Dạ, con học rất ít thưa cha. Con học hết lớp 5 ạ.
Vâng, một người chỉ học tới lớp 5 thôi, mà một người chỉ làm ô xin đi giúp việc cho người ta, vậy mà lại trở thành một Gioan tông đồ đi loan báo tin mừng cho chủ nhà của mình. Anh chị em nghĩ khó không? Khó lắm, chủ nhà nó chỉ bảo mày làm cái đi, chứ mày vớ va vớ vẩn. Mày là Việt Nam, mày sang Trung Quốc, mày chi va vớ vẩn, cái gì? Chi cha chi trò, cái chi cha sao sao sao. Và thưa anh chị em, ấy vậy mà một cái con người nhỏ bé này lại trở thành một tông đồ Gioan đi loan báo tin mừng. Gioan viết tin mừng, cô này cô ấy viết tin mừng bằng chính cái cuộc sống của cô ấy. Cô sống phải như thế nào thì mới thuyết phục được chủ nhà? Đời sống cô ấy phải như thế nào mới thuyết phục được chủ nhà? Điều mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 mà Gioan nói rằng, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã sờ chạm và điều chúng tôi đã chiêm ngắm, nghe, thấy, sờ chạm và chiêm ngắm thì chúng tôi không thể loan báo. Cô này đã nghe thấy, đã nhìn thấy, đã sờ chạm và đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào thì cô mới có thể nói bằng đời sống của cô ấy, lời nói mới thuyết phục được họ. Cũng giống như anh chị em đến đây mà nghe giảng về lòng thương xót Chúa, làm sao chị em phải nghe cái người rao giảng thấy rằng họ như là họ đã được sờ chạm vào Chúa rồi, họ đã được chiêm ngắm Chúa rồi, họ đã được nghe lời của Chúa rồi, họ đã được nhìn thấy Chúa rồi. Cho nên có nhiều người nói rằng là, nói với mấy cha là con nghe cha này cha kia giảng như thử là cha ấy đã sờ chạm được với Chúa, như thử là cha ấy đã nhìn thấy Chúa. Cho nên nói một cách xác tín, nói một cách mạnh dạn rằng tôi đã thấy và tôi đã tin, thấy được quyền năng của Chúa hằng ngày tại giáo điểm tin mừng này đây. Làm sao mà không tin được? Cha gửi tặng lại cho con cuốn lịch. Đây, cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Năm 2019, lịch lòng thương xót Chúa năm 2019. Rồi tặng cho con cái quạt, cái máy. Con có máy 300 bài giảng chưa?
Cha, nhà con có một cái rồi nhưng bị hư rồi.
Con cái rồi bị hư rồi, đây có cái khác, có liền.
Cho con cái ơn nữa, cho con một cái ơn nữa. Thưa cha, mẹ của con là Anna Nguyễn Thị Hồng, mẹ của con cách năm trước, một năm mẹ con bị ho, đi hết nhiều bệnh viện mà không chữa được. Đấy rồi đầu năm đến đây để xin làm chứng nhưng đông quá không lên được thưa cha. Mẹ con phải về đi vào đây mấy ngày không làm chứng được, mẹ con về rồi con đi vào rồi mẹ con nhờ con vào đây để làm chứng cho mẹ con. Dạ thưa cha.
Mẹ con được ơn gì?
Mẹ con được ơn là ho gần một năm trời, ho đi nhiều bệnh viện mà không bệnh viện nào chữa được, nhiều thuốc uống không chữa được. Mẹ con đi vào đây cha đặt tay và cầu nguyện mà mẹ con về, mẹ con đã béo lên và mẹ con đã không còn ho nữa, mất ho luôn. Và mẹ con cảm nhận ra được hồng ân của Chúa đã chữa lành cho mẹ con thôi ho. Vậy giờ đây con xin làm chứng cho mẹ con.
Hallelujah. Rồi, cảm ơn con. Nha, đi lên Ma Cao con cần gì, con cứ nói cha, cha sẽ đưa cho con. À, còn cuốn tâm thư lòng nhân hậu nữa. Đây. Đây, cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Con đi sang đó, con loan truyền lòng thương Chúa. Cần cái gì thêm, cứ nói cha, nha. Rồi, xin mời người kế tiếp. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được ơn là con rất là vinh hạnh được đến đây để cùng với cha và cộng đoàn để cầu nguyện và dâng lời tạ ơn Chúa là ơn lớn nhất của cha của con.
Rồi.
Vâng, ơn thứ hai của con là con nó lơ là với Chúa lắm. Con đi lễ hàng tuần nhưng mà không có dự tiệc mình máu thánh Chúa. Cả mấy năm mà cách đây khoảng 10 tháng thì con đã đưa con về đây và con đã làm hòa giải với Chúa và được được làm lễ hôn phối và con đã đưa con về bên bên Mỹ được 10 tháng và hôm nay con đã được về đây để mà làm chứng cho Chúa và
con tên là gì ở đâu?
Thưa cha, con tên là Mến Hoàng ở Cali ạ.
Cali ở đâu?
Cali ở Mỹ ạ.
Là con của con là nó ở bên Mỹ hay ở đây?
Dạ, nó ở bên Mỹ.
Rồi sao nữa?
Nhưng mà con nó về đây để mà lấy vợ ở bên này xong mà cái con nó vì đó mà con nó trở lại với Chúa là xưng tội dâng lễ và được làm lễ hôn phối và con đã đưa con cửa trở về Mỹ được 10 tháng và hôm nay con đã trở về đây để mà tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa. Thưa cha, chồng con cũng vậy, cũng bị đau bên tay phải này, đau lắm. Mà đi bác sĩ thì không có chữa được. Thế con cứ nói mà con an ủi chồng con là thôi bây giờ anh cứ nghe đài của cha đi, nghe cái ông YouTube ấy. Thì Chúa sẽ chữa lành cho anh. Thế là chồng con cứ nghe mỗi ngày, bây giờ anh cũng đỡ nhiều rồi cha, không còn đau đớn như trước nữa. Và con cũng gửi email và xin cha cầu nguyện cho cái chị bạn con cũng bị bệnh tiểu đường rồi bị cao máu cao mỡ này kia. Thế chị cũng khỏi bệnh rồi và hôm nay chị nói con là trở về đây thì làm chứng cho chị và tạ ơn Chúa là chị đã được khỏi bệnh. Và con cũng đã làm chứng cho con là con cũng được rất là nhiều ơn của Chúa là con cứ nghe cái đài của cha mỗi ngày con tạ ơn Chúa và cha. Và cộng đoàn đã gửi những cái email lên trên đây trên Facebook để cho con được nghe lời của Chúa mỗi ngày. Con rất là hạnh phúc và con rất là tạ ơn Chúa nhiều.
Thưa anh chị em, từ khi Chúa làm cái điều lạ lùng lắm, một người Việt Nam sang Ma Cao để loan truyền lòng thương xót Chúa, một người con hoang đàng từ bên Mỹ mà không xưng tội, không sám hối, nhưng mà lại về Việt Nam đến đây lại chịu xưng tội, chịu sám hối, chịu quay về với Chúa, rồi đi qua Mỹ và người mẹ lại quay lại ngược lại để mà làm chứng cho Chúa. Chúng ta thấy đường lối của Chúa nó cứ như là những bàn cờ nó chi chít, mình không hiểu được đâu. Cho nên là Gioan bảo là phải chiêm ngắm. Nếu mà mình suy lý, suy luận thì không hiểu được. Tình yêu, hai người yêu nhau có khi không nói gì cả nhưng mà chỉ tôi nhìn em và em nhìn tôi. Chúng ta cùng nhìn nhau, mình chiêm ngắm tình yêu, chiêm ngắm người yêu của mình chứ không phải là chỉ nhìn người yêu. Tôi có thể nhìn một cô gái đẹp mà tôi không yêu, có không? Có không? Có. Nhưng mà khi tôi yêu người đó rồi thì tôi không còn nhìn nữa mà tôi chiêm ngắm người yêu của tôi, còn tôi nhìn bà. Hay khác nhau không? Khác hoàn toàn. Cho nên nếu mà chúng ta coi rằng Chúa là người yêu của mình thì mỗi lần anh chị em đến là anh chị em chiêm ngắm Chúa. Mà tôi thấy được cái hình ảnh của ở đây là có nhiều người cầu nguyện mà nhìn lên Chúa, đúng là họ chiêm ngắm. Nó ngây ngất, nó say đắm, nó đắm đuối, nó đê mê. Oh, sướng lắm thưa anh chị em. Nếu mà anh chị em có kinh nghiệm về tình yêu, anh chị em ngắm người yêu của mình một cách đắm đuối, một cách đê mê, một cách ngây ngất, một cách không biết gì nữa. Đó thì anh chị em phải đến với Chúa mà phải như thế. Và lúc đó khi mà mình nói về người yêu của mình, trời ơi, người yêu của tôi số 1, Dù là nó đen nhưng mà vẫn số 1. Dù là nó lùn nhưng mà vẫn số 1. Có không? À, cho nên khi mà yêu rồi thì mới bảo rằng là người ta bảo đi chợ thì hay ăn quà, nhưng mà chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Đêm ngủ thì gáy o o, nhưng mà chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Thấy chưa? Anh em thấy khi mà yêu rồi thì mấy núi, cái gì củ ấu cũng tròn mà bồ hòn cũng ngọt. Phải chiêm ngắm cái tình yêu đó. Và tôi gửi tặng cho chị, cho thằng con của chị đó nha, một tấm ảnh lòng thương xót Chúa để trên mặt bàn của nó nha, để cho nó chiêm ngắm Chúa. Và đây là lịch lòng thương xót Chúa để treo ở trong nhà, đi ra đi vô cũng nhìn thấy Chúa mà chiêm ngắm Chúa. Và đây là đề can lòng thương xót Chúa và đề can Đức Mẹ để dán vào xe hơi, ngồi cũng chiêm ngắm Chúa. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa để lái xe cũng chiêm ngắm Chúa. Anh chị nói đi, cũng chiêm ngắm Chúa. Rồi đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, có Chúa đây vừa quạt vừa chiêm ngắm Chúa. Rồi đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, vừa lần hạt vừa chiêm ngắm Chúa. Còn gì nữa nhỉ? Đây, con quấn tâm thư lòng nhân hậu, vừa đọc kinh vừa chiêm ngắm Chúa. Đây là cái máy 300 bài giảng, vừa nghe vừa chiêm ngắm Chúa. Hết chưa? Vừa về vừa nói chuyện với chồng vừa... Rồi, được rồi. Rồi, mời người... Rồi, mời anh, bạn. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người mặc một bộ đồ hơi lạ lùng ở trước mặt chúng ta đây. Anh ra đây, anh đứng đây cho người ta thấy. Anh đeo 4 cái ngôi sao là đại tướng à?
Dạ, đại úy ạ.
Hả?
Đại úy ạ.
Vâng, chúng ta chào Vũ. Thực sự tôi nói đại mà hóa ra lại đúng. Đây là một đại úy, anh giới thiệu cho mọi người với anh tên là gì?
Dạ, thưa cha, con tên là Nguyễn Văn Tài ạ.
Đại úy tên là Nguyễn Văn Đại, rồi. Nguyễn Văn Tài. Vâng, Nguyễn Văn Tài, anh em bao nhiêu tuổi, anh ở đâu và anh làm vào trong binh chủng gì?
Dạ, thưa cha, con sinh năm Quý Sửu 1973, con hiện tại là bác sĩ của quân đội ạ.
Bác sĩ của quân đội, vậy là ngại anh đi về ngành quân y và cấp bậc là đại úy. Anh ở trong quân ngũ được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, thưa cha, con nhập ngũ năm 1993. Dạ, nay là 25 năm ạ.
25 năm, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Có lẽ là đây là lần đầu tiên giáo điểm tin mừng có một người quân nhân mà dám mặc đồ quân đội, đeo quân hàm, đại úy và vai trò là một bác sĩ quân y đứng trước mặt cộng đoàn để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Một người 25 năm quân ngũ, anh chia sẻ cho mọi người anh được ơn như thế nào?
Dạ thưa cha, mặc dù con là người ngoại đạo nhưng con tin vào lòng thương xót của Chúa. Và hôm nay con được có mặt ở đây cùng với đức tin lòng thương xót của Chúa thì đó là ơn lớn nhất con được nhận ạ.
Đó là ơn lớn nhất rồi chị em. Rồi ơn kế tiếp anh chia sẻ tiếp cho mọi người.
Dạ thưa cha, thì ơn con được nhận đó là từ ngày con học bác sĩ ra trường đến nay thì ở nhà con chuyên bấm huyệt chữa bệnh từ thiện ạ. Dạ con đã tin vào lòng thương xót của Chúa nên con cũng không lấy tiền ai ạ.
Nhờ đâu mà anh biết được lòng thương xót của Chúa, mặc dù anh là người không có đạo mà lại là một quân nhân? Anh giới thiệu cho anh biết đến lòng thương xót Chúa, làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng hôm nay anh đến đây anh làm chứng cho mọi người?
Thì hôm nay con thưa cha là con đến đây con có một tâm nguyện.
Ai giới thiệu cho anh biết về lòng thương xót Chúa Để anh nói là hai cái ơn, ơn lớn nhất là mặc dù là không có đạo nhưng mà nhận biết và tin vào lòng thương xót Chúa. Cái thứ hai, anh đã làm đúng cái điều mà Chúa muốn, là không phải các con tin lòng thương xót Chúa không, mà phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Anh đã làm được hai việc đó. Và việc thứ ba là thực hành lòng thương xót. Mà vì anh biết đến lòng thương xót Chúa, anh sau khi tốt nghiệp về y khoa ra, anh ra trường làm bác sĩ và anh làm nghề bấm huyệt chữa bệnh, và anh đã chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Đó là thực hành lòng thương xót. Một người không đạo, một người quân nhân, một người đang là ở trong ngành quân y, vậy mà thực hành được đúng ba điều: tín thác và lòng thương xót, cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng thương xót. Ai giới thiệu cho anh biết về lòng thương xót Chúa và giáo điểm tin mừng để hôm nay anh có mặt ở đây?
Dạ, con thì tại vì con là người ngoại đạo nên con chỉ nghĩ đơn giản là mình cứ cho đi thì mình sẽ...
Ai giới thiệu cho anh biết về lòng thương xót Chúa? Vì anh là người ngoại đạo, sao anh biết lòng thương xót Chúa? Nhờ đâu mà anh biết về lòng thương xót Chúa?
Dạ, có cũng có một chị ở cạnh nhà là giới thiệu cho con là em cứ tới ở đây đi, con em sẽ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa.
Một chị ở cạnh nhà giới thiệu cho anh là đến giao điểm tin mừng là sẽ cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Anh đến đây lần thứ mấy?
Dạ, con đến đây lần đầu ạ.
Rồi, trước đó thì anh đã nghe về lòng thương xót Chúa, anh coi trên mạng hay như thế nào anh biết về lòng thương xót Chúa?
Con thì...
Tức là anh nói anh biết lòng thương xót Chúa, anh tín thác vào lòng thương xót Chúa, và đây là đầu tiên anh đến đây. Nhưng mà trước đó thì làm sao mà anh biết được về lòng thương xót của Chúa để anh tín thác, để anh thực hành lòng thương xót Chúa?
Dạ, con chỉ tin là Chúa đã...
Không, tôi nói là ai là người giới thiệu cho anh biết, bằng cách nào mà anh biết? Thí dụ anh muốn đến giáo điểm tin mừng thì phải có người chỉ đường, đúng không? Bây giờ muốn biết về lòng thương xót, vì anh là người ngoại đạo, chúng tôi là người có đạo, thì là bố mẹ chúng tôi từ bé chỉ cho chúng tôi, dạy cho chúng tôi. Còn anh là người ngoại đạo, bố mẹ anh có đạo không? Bố mẹ anh có đạo không?
Dạ không.
Bây giờ anh có đạo không?
Dạ không ạ.
Vợ anh có đạo không?
Dạ không ạ.
Con anh có đạo không?
Dạ không ạ.
Anh em của anh có đạo không?
Dạ không.
Vậy thì ai nói cho anh về đạo?
Dạ có nhiều người đến khám bệnh họ nói ạ.
À, nhiều người đi khám bệnh và đã nói cho anh biết về đạo, về lòng thương xót Chúa. Rồi anh đã mở trang web YouTube đến anh nghe bao giờ chưa?
Con từ mới nghe con một ngày đầu tiên là con tới đây liền ạ.
Vâng, anh đã nghe và anh đã đến, anh đã thấy và bị anh đã tin.
Dạ, con tin vào lòng thương xót của Chúa.
Đó, nghe, rồi đến, rồi thấy, rồi tin và đã sờ chạm vào được lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh còn gì muốn chia sẻ với cộng đoàn nữa không?
Dạ, con muốn xin cha một điều ạ. Dạ, con nhiều lúc con, tại vì con là bấm huyệt từ thiện lâu rồi, ai con cũng giúp hết. Nhưng mà chị gái của con cách đây một tháng thì bị kẻ xấu nhập vào người ạ. Nên là bây giờ chị không biết ai trong nhà, chị nói rất là nhiều, cũng không ngủ. Nên là con tin vào lòng thương xót của Chúa và con xin cha giúp chị gái của con.
Thưa anh, là một người bác sĩ thì anh biết rằng là người ta có bệnh, thứ nhất là bệnh thể lý. Anh bấm huyệt, anh chữa bệnh, đó là về vấn đề thể lý. Anh châm cứu hoặc là anh tiêm, anh chích, anh cho thuốc là chỉ là chữa bệnh về thể lý, thể xác con người. Thứ hai là có mặt tâm lý, là cái vui, cái buồn, tất cả những cái tư tưởng, cái suy nghĩ của con người. Tâm lý ấy nó ảnh hưởng trên thể lý của con người. Khi người ta vui thì người ta khỏe, khi người ta buồn thì người ta yếu, đúng không?
Dạ vâng ạ.
Xin lỗi, tôi không có dám múa rìu con mắt thợ vì tôi là linh mục chứ không phải là y khoa, là bác sĩ như anh. Tôi chỉ nói nếu mà có sai thì anh vui lòng anh sửa lại cho tôi nha. Và thứ ba nữa là khía cạnh ngoài về thể lý, về tâm lý, còn khía cạnh cao hơn nữa là khía cạnh tâm linh. Và khía cạnh tâm linh đó thì ta không có thể mà cắt nghĩa được. Mà chị của anh đang bị mà anh gọi là kẻ xấu. Thực sự ra không phải là kẻ xấu, vì không có kẻ nào mà xấu mà làm được chuyện đó. Nhưng mà là thần dữ, là ma quỷ, mà nó có thật, nó hiện diện trong thế giới này. Nó là thuộc thế giới vô hình, mình không nhìn thấy. Nhưng mà quyền lực của ma quỷ, quyền lực của sự dữ là có thật. Và nó khống chế con người, nó nhập vào con người, nó làm hại con người, đó là có thật. Mà đó là quyền lực của như là các thần, vì nó cũng là thần. Cho nên con người không thể làm gì được. Cho nên dùng sức người mà chống với thế giới thiêng liêng giống như trứng chọi với đá. Cho nên anh đến đây, chúng tôi không dùng sức của chúng tôi, vì chúng tôi không thể làm được. Nhưng chúng tôi dùng một sức mạnh cao hơn cả ma quỷ, dùng một sức mạnh cao hơn cả các thần thiêng, dùng một sức mạnh mà là đã đặt tất cả ma quỷ sự giữ dưới chân của Ngài. Đó là, như anh nói, là quyền năng của lòng thương xót Chúa. Đây, giới thiệu với anh, đấng mà chúng tôi muốn gửi đến với anh là Ngài đây. Chỉ có Ngài mới có quyền trên sự giữ mới giải thoát chị của anh được. Anh tin và anh cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện, chỉ có Ngài mới giải thoát được con người khỏi quyền lực của ma quỷ sự giữ mà thôi. Xin gửi tặng cho anh nha. Đây là có lịch lòng thương xót Chúa, và gửi tặng anh cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, để anh về anh nghe, anh đọc. Rồi đây là cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, anh về anh nghe nha. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Dạ, con cảm ơn Cha, con luôn tín thác vào Chúa.
Mời anh về chỗ. Rồi, xin mời chị. Anh sẽ nghe câu cuối xương. Con cảm ơn Cha, con luôn. Mãi lên, chúng ta tuyên xưng cùng với anh ấy. Con luôn. Mãi lên, con luôn. Cho nên chúng ta phải nói, phải nghĩ, phải làm sao đó để cho người ta thấy rằng là đây là những người đã sờ chạm được vào với Chúa, đã chiêm ngẫm được Chúa rồi, đã cảm nhận được rằng quyền năng của lòng thương xót Chúa thực sự là có thật, chứ không phải là mơ mơ màng màng, không phải là ảo ảo của tưởng tượng, không, mà là sự thật 100%. Điều chúng tôi thấy, điều chúng tôi nghe, điều chúng tôi sờ chạm, điều chúng tôi chiêm ngẫm, điều chúng tôi cảm nhận, thì chúng tôi không thể không nói ra. Và khi chị em đến đây, tôi không nói những điều tôi suy tưởng, tôi không nói những điều tôi suy luận, không nói những điều tôi suy diễn, mà nói những cái gì mà chính tôi cảm nhận được ở đây, nơi chính giáo điểm tin mừng này, chia sẻ được với anh chị em. Còn chị được ơn gì?
Dạ, con tên Phạm Thị Trong, ở Phạm Thị Trong.
Phạm Thị Trâm, bao nhiêu tuổi?
75 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Tân Hiệp, Kiên Giang.
Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Nói to lên.
Con lúc xưa là 15 năm về trước, tới giờ là con mang cái bệnh nhồi máu cơ tim, lên máu. Nhưng mà chị ở thành phố này, các nơi cũng không hết nữa. Mà chị 15 năm nay là điều thuốc đều không có nghỉ cơn nào hết mà vẫn không hết. Rồi có cháu Lan á, cháu ở trong cái căng tin của nhà cha của con đó, cháu bán bánh mì, cháu nói dì Sáu ơi, dì đau quá, thôi để con đưa dì trở, mà dì lúc đó dì không còn sức khỏe để đi lên đây để cầu nguyện, thôi con lên trển con mua giùm cái máy cho dì đi, rồi dì nghe dì có bớt cái bệnh á thì dì đi cầu nguyện với con. Thì con mới gửi tiền cho nó mua cái máy về. Con nghe là tự nhiên tâm hồn con nó bình tâm lại, nó không còn nhồi máu tim nữa. Và hết bớt lên máu rồi từ từ con lên đây cầu nguyện được một lần. Một lần thì từ đó tới giờ không còn lên máu, không còn nhồi máu cơ tim nữa. Con lên đây để tạ ơn Chúa.
Thì anh chị em, một người 75 tuổi, 15 năm bị nhồi máu cơ tim, và nhờ một em đem cái máy về nghe xong, không còn nhồi máu cơ tim, khỏe mạnh, hôm nay bước lên đây để làm chứng cho Chúa. Chị là người đạo gì?
Nhà đạo cha mẹ ông bà không có đi chùa.
Đạo cha mẹ ông bà không đi chùa, biết là đạo gì? Cho ta một tràng hoa tay thật lớn, chúng ta chào mừng nghe chị em ấy. Rồi, tôi gửi tặng cho chị cái lịch lòng thương xót Chúa cho điểm tin mừng nha. Rồi, bà có máy nghe giảng còn nghe được không?
Có mua cái máy mà giờ nó hư, nó nổ gì trong nó hư.
Rồi, mãi mua cái máy nó hư giống như cái cô kia nữa. Đây, gửi tặng cho cái máy khác nha, máy mới để đi về. Rồi, có rủ được ai đi không?
Có cháu làng đi với má cháu làng rồi cũng cùng đi với con.
Vâng, cứ mỗi người một người đi với một người, một người ở lại để. Rồi, xin mời chị.
Chào cha và chào cộng đoàn. Con là Ma, dạ con là Maria Nguyễn Thị Bé Hai, con ở Cái Bè Tiền Giang cha.
Bé Hai bao nhiêu tuổi?
Dạ, 65, năm nay con 65 tuổi. Dạ thưa cha, chứ con hồi 53 tuổi thì con bị tai biến. Con đi không được cha, con đi không được mà lúc đó con chưa có biết Chúa ở đây, con chỉ con kêu Chúa thôi, con cũng có đạo, con kêu Chúa thôi. Cái 53 tuổi, cái hồi năm 2016 này là con 63 tuổi, thì con mổ gục thừa. Rồi tưởng đâu mổ gục thừa hồi tháng 10 năm 2016, cái qua tháng 3 2017 thì con mổ khối u đại tràng, mổ xong rồi thì bác sĩ nói con là bị ung thư, bác sĩ kêu con vô hóa chất, con sợ quá con không vô cha. Cái con ở nhà cái gặp chị bạn đó, chị biết ở đây, cái chị dẫn con đi mà lúc đó con mổ con đi không nổi, chị dẫn con không à, cái chị cho con mượn cái máy gì con nghe cái con đi, con mò con đi hoài tới 2 tháng, cái con không chịu vô hóa chất, cái con đi cầu nguyện với Chúa rồi coi sao cái về con vô hóa chất cha, vô hóa chất được, bác sĩ bảo con vô hóa chất là 8 lần mà con vô được 3 lần thì cái đầu con nó chọc bo rồi. Mà bác sĩ nói 3 lần, 4 lần thì con đi thử máu thì bác sĩ nói con bị di căn gan nữa. Con về con nói trời ơi Chúa ơi, nếu di căn gan này là không còn gì hết. Noel năm ngoái ngay chân ngày này là cái đầu con chọc bo, mà lúc đó là bác sĩ nói con di căn gan cha. Con đã chối dài ở lối xóm, con giao con gửi gắm con cái của con lại cho những người xung quanh hàng xóm đó. Rồi thấy thưa vô lần thứ 5, thứ 6, thứ 7. Cái sau vô lần thứ 8 đủ rồi, đủ liều rồi. Cái đi CT, đi khám tổng quát lại thì bác sĩ nói con là bình thường rồi. Lúc đó là con đi đây hoài luôn, con đi xe buýt cha. Con với chị kia, chị dẫn con đi xe buýt. Con thiệt cha, con đi, có bữa con không có tiền con đi nữa đó. Vì con bệnh, con hết tiền rồi. Con đi xe buýt, rồi ở nhà trọ, ngủ, sáng mới đi về Cái Bè. Rồi cái từ từ cái hồi tháng 1 năm 2018 này nè, thì mới vừa vô hóa chất xong. Thì từ đó tới giờ thì con đi CT con khám lại thì bác sĩ nói con tốt, con được ơn nhiều lắm chơi. Con dạ con nói thiệt với cha hả? Lúc đó con biết Chúa, con chị cho con mượn cái máy con nghe. Thế con về con nghe rồi mỗi lần chiều thì con đọc kinh lòng Chúa thương xót. Lúc đó cha biết không? Con nghĩ là con níu áo Chúa à. Con níu áo Chúa hoài luôn á. Con níu áo Chúa. Chúa ơi Chúa chữa con chứ giờ đã bác sĩ nói vậy rồi không còn thể nào mà được hết trơn, không còn ai chữa được nữa chứ. Con chỉ là Chúa chữa cho con. Rồi.
Vâng, thưa anh chị em, một người mà đi đến tận cùng của cái nỗi đau, mà đến mức độ mà không còn tiền để mà đi xe, chứ nói gì mà hóa trị, nói gì mà chữa trị. Vậy mà ngày hôm nay đang đứng trước mặt chúng ta tràn đầy niềm hy vọng, mạnh khỏe. Cái nấm mồ trống mà Gioan đứng trước nấm mồ, thấy mà tin. Mỗi người chúng ta cũng đứng trước cái nấm mồ là căn bệnh của mình vẫn còn đó mà mình còn tin vào Chúa hay không. Đứng trước nấm mồ là nợ nần còn một khối to đùng đó, mình còn tin vào Chúa hay không. Đứng trước một cái nấm mồ là đứa con xì ke ma túy, người chồng chơi đá, hàng đá đó mà nhất định không chịu hoán cải, nhất định không chịu nhận mình là chơi hàng đá để hoán cải, mình còn tin hay không. Đấy thưa anh chị em, đó là cái giá của lòng tín thác. Đó là cái giá của lòng
tín thác.
Đó là cái giá của lòng
tín thác.
Ơn Chúa ban cho ta nhiều hay ít tùy theo lòng
tín thác.
Nhiều hay ít. Vâng, ta gửi tặng cho con cái máy ấy, trở lại. Cái máy con còn nghe được không?
Dạ con mượn, chứ cho con mượn rồi giờ nghe không được nha.
Lại không nghe được nữa. Đúng ba người. Đây cho cái máy mới, máy mượn người ta nghe quá bây giờ không nghe được nữa. Đây cái máy 307 giảng. Đây là lịch giáo điểm tin mừng. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn nha. Nhà có xe hơi không?
Dạ con ở quê cha đâu có xe hơi cha.
Nhà có xe Honda không?
Dạ có.
Gắn vào xe được không?
Dạ không. Ồ, dạ có, dạ được. Dạ. Chủ cười con về con cho con mỗi đứa một cái gắn rồi giờ về gắn vô cửa cánh cửa rồi dạ nên mà con được ơn nữa cha. Cháu nội con nay nó 6 tuổi mà cha biết không, nó 3 tuổi 4 tuổi nó không có nói chuyện, nó không biết gì hết trơn á cha. Rồi con biết sao con đi đây nè, cái con cầu nguyện với Chúa, con nói Chúa ơi Chúa, giờ con cháu nội con vậy, con có một thằng con trai thôi, đẻ ra đứa cháu nội gái mà nó không biết nói, nó không biết gì hết trơn cha, cái lửa cắn nó mà nó không chạy nữa cha. Trời con nói Chúa ơi, con khóc chung nói Chúa ơi, giờ Chúa thì sao Chúa giúp cho nó. Vậy sao giờ nó mới biết nói được cha, mới nói chừng 3 tháng nay à. Dạ nói nhiều lắm cha, biết hết trơn luôn, khôn nó.
Chúng ta thấy không, đó một người mà sờ chạm được đến Chúa như vậy, con nói với Chúa, Chúa ơi Chúa, con cứ níu lấy áo Chúa. Nhớ nha, níu áo Chúa đừng níu áo tôi nha. Cứ làm lễ xong là níu áo rách cả áo ra. Rồi, chị được ơn gì của Chúa?
Dạ, được hết. Con
thôi, được ơn gì của Chúa, nói luôn.
Thưa cha, con được bốn ơn.
Rồi, ơn gì thứ nhất?
Ơn thứ nhất là đau đầu 40 năm.
Ơn thứ nhất là đau đầu 40 năm. Ơn thứ hai?
Ơn thứ hai là cái bưu.
Bưu? Bưu ở đâu?
Cái bưu ở tuyến giáp. Rồi con đi lòng thương xót rồi là về đi khám nói là mệt hết rồi.
Đau đầu 40 năm và khối u tuyến giáp là hết rồi. Rồi ơn kế tiếp.
Vậy cái thằng con nó phạ lắm. Cơ bạc rồi là ca đầu rồi là con đi khẩn đấy về giữ nó ngoan lắm.
Ơn thứ ba, thằng con phá phách, con hoang đàng, ăn chơi cá độ bóng đá vì đã quay trở về. Ơn kế tiếp.
Nó điền về lại là mẹ ơi, con dư thương mẹ lắm.
Sướng không?
Sướng. Dạ. Yeah. Vậy một trận chồng con bị gút. Rồi, cái gút. Rồi, bị bệnh gút á.
Rồi, biết rồi. Bệnh gút á. Rồi, biết rồi. Rồi sao nữa?
Rồi là con đi khẩn đấy về cũng thôi. Đi khám về nói là bệnh viện nói hết rồi.
Sao mà chị biết ở đây mà chị đến khấn cho chị được ơn, con chị được ơn, chồng chị được ơn, làm sao mà ai giới thiệu chị đến đây?
Cái đó xóm nhà con họ đi tổ chức đi nhiều lắm, 40 người này, cứ một năm đi một lượt, con đi đây 5 lần này.
Chị ở đâu?
Con ở Đắk Lắk.
Tên là
Maria Trần Thị Chúng.
Thưa anh chị em, một người mà được những ơn huệ của Chúa vừa cho chồng, vừa cho mình, vừa cho con. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy, chị còn nghe không? Có máy chưa?
Chưa chá.
Chưa chá. Đây, cái máy 307 giảng lòng thương xót Chúa. Đây là cái lịch giáo điểm tin mừng nha. Cho chồng, cho con trai và đây là cho chị. Ba món quà cho ba người. Đây cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin một tràng hoa tay thật lớn thưa anh chị em. Chúng tôi đã thấy và đã
tin.
Chúng tôi đã nghe và đã
tin.
Chúng tôi đã đến và đã
tin.
Chúng tôi không thấy cho nên chúng tôi không
tin.
Chú bảo phúc cho ai không thấy mà
tin.
Rồi còn bà tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Sâm. Con năm nay con 78 tuổi.
Bà Sâm, bà cụ Sâm 78, một người gần 80 tuổi. Bà ở đâu?
Dạ thưa cha, con ở Long Khánh, Đồng Nai.
Rồi bà Sâm, bà được ơn gì? Bà nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con được hai ơn.
To lên.
Hai ơn, ơn thứ nhất là con mất ngủ một năm. Thì con có nhắn tin mà xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thì con được khỏi bệnh, con ngủ được.
Bên thứ nhất là bệnh mất ngủ, bên thứ hai.
Bên thứ hai là con dấu của con nó bị ung thư vú. Mà trước khi nó đi phẫu thuật thì nó cũng đã điện thoại, nó cũng đã nhắn tin và xin cộng đoàn và cha cầu nguyện. Thì bây giờ nó đi phẫu thuật về thì nó cũng đã khỏi. Chứ bây giờ nó thật là khỏe. Dạ, tên Nguyễn Ngọc Trinh.
Nguyễn gì?
Dạ, Nguyễn Thị Ngọc Trinh.
Nguyễn Thị Ngọc Trinh bị là con dâu của bà bị ung thư ngực và đã bà ấy bảo không phải ung thư ngực mà ung thư vú rồi. Và đã khấn và đã khỏi rồi, sao nữa?
Dạ, chứ bây giờ thì chồng của nó là tháng nào cũng đi tới địa điểm tin mừng để cầu nguyện và cảm ơn. Rồi con xin hết rồi, con xin hết rồi. Con xin có cái này là con trong này là con có 28 cái máy nhưng mà con chưa mua, con để tặng.
Bà muốn gửi tặng 8 cái máy. Bao nhiêu? 28 cái máy. Vâng, muốn gửi tặng 28 cái máy. Anh cầm trước anh lấy dùm 28 cái máy cho tôi để tôi gửi tặng cho những người khó khăn. Anh chị em nào mà có muốn nghe mà không có tiền mua máy thì đến để chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với anh chị em. Và hay là khi mà người vợ được khỏi thì người chồng bây giờ ngày nào cũng chở vợ đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chúa chữa người vợ để lôi kéo người chồng đến với Chúa. Xin gửi tặng cho...